Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 4 tháng 5, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Cổ võ sự hài hòa và đối thoại giữa các tôn giáo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hồng Ân và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến Tổng thống Liban sáng hôm qua ngày 3 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco cổ vũ sự đối thoại và công tác giữa các cộng đoàn chủng tộc và tôn giáo khác nhau tại nước này. Tổng thống Liban, ông Michael Sleiman, được Đức Thánh Cha tiếp kiến, rồi sau đó ông đã hội kiến với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Bertone và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết, các cuộc hội kiến thân mật ấy là cơ hội để các vị đề cập đến tình hình Liban, đặc biệt là tầm quan trọng của việc đối thoại và cộng tác giữa các cộng đoàn chủng tộc và tôn giáo khác nhau tại Liban, tạo nên sự phong phú cho xã hội, hỗ trợ công ích và sự ổn định của đất nước. Hai bên cũng bày tỏ mong muốn thiết lập chính phủ Liban được thành tựu, đáp ứng được những vấn đề hệ trọng ở quốc nội cũng như quốc tế. Trong cuộc trao đổi, các vị cũng đề cập đến tình hình trong vùng Trung Đông, đặc biệt là cuộc xung đột tại Syria và con số rất lớn những người tị nạn Syria tại Liban và các nước láng giềng. Dân tị nạn cũng như dân chúng địa phương mong mỏi quốc tế gia tăng cứu trợ nhân đạo. Phía tòa thánh cũng như Liban đều bày tỏ hy vọng cuộc thương thuyết giữa Israel và Palestine sớm được mở lại. Đây là điều cần thiết hơn bao giờ hết đối với nền hòa bình và sự ổn định trong vùng. Sau cùng, tòa thánh nói đến tình trạng khó khăn của các tín hữu Kitô ở vùng Cận Đông và Trung Đông, cũng như vai trò mà họ có thể nắm giữ, như đã được nêu rõ trong tông huấn giáo hội tại Trung Đông, là văn kiện nòng cốt cho các cộng đoàn công giáo và xã hội trong vùng.
Vatican, hôm qua Bộ Phong Thánh đã công bố 4 sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước. Việc công bố này đã được Đức Thánh Cha Francisco cho phép trong buổi tiếp kiến hôm 2 tháng 5 trước đó dành cho Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Có một sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Maria Cristina de Savoia, Hoàng hậu hai đảo Sicilia, sinh năm 1812 tại Cagliari trên đảo Sardinia, Italia, và qua đời năm 1836 tại Napoli, lúc đó mới được 24 tuổi. Sắc lệnh thứ hai nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị nữ tôi tớ Chúa Maria Bolognesi, giáo dân, sinh năm 1924 tại Bosaro, Italia, và qua đời năm 1980 tại Rovigo. Hai sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của cha Joaquino Rosello y Ferra, người Tây Ban Nha, sáng lập dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria, qua đời năm 1909, thọ 76 tuổi. Tiếp đến là nữ tu Maria Teresa Thánh Giuse, người Ba Lan, sáng lập dòng các nữ tu Cát Minh Chúa Hài Đồng Giêsu, qua đời năm 1946, lúc được 61 tuổi. Theo giáo luật hiện hành, với các nhân đức anh hùng được nhìn nhận, vị tôi tớ Chúa được gọi là đấng đáng kính, nhưng để được phong chân phước thì cần phải có một phép lạ được nhìn nhận.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu vượt thắng tình trạng nguôi lạnh và can đảm thông truyền đức tin. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài giảng trong thánh lễ 7 giờ sáng hôm qua mùng 3 tháng 5 tại nhà nguyện Thánh Maria ở nội thành Vatican. Đồng thế với Ngài có Đức Tổng giáo mục Claudio Maria Cenli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, tham dự thánh lễ có nhiều vệ binh Thụy Sĩ. Đức Thánh Cha nói, khi giáo hội đánh mất can đảm, thì bầu không khí nguội lành sẽ lẹn vào giáo hội. Những tín hữu Kitô nguội lành, không có can đảm, đó là điều gây hại lớn cho giáo hội, vì sự nguội lành tạo nên vấn đề, bắt đầu từ những vấn đề giữa chúng ta. Chúng ta không có chân trời, không có can đảm để cầu nguyện, cũng chẳng có can đảm để loan báo tin mừng. Chúng ta có can đảm để xen mình vào chuyện nhỏ nhặt của nhau, trong sự ghen tương, theo đuổi sự nghiệp, cư xử một cách ích kỷ. Tất cả những điều đó không mang lại sự tốt đẹp cho giáo hội. Giáo hội phải can đảm, tất cả chúng ta phải can đảm và tín thác nơi Chúa Giêsu.
New York, Đức Hồng y Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho hai vị Tổng giám mục chính thống giáo tại thành phố Aleppo bị bắt cóc ngày 22 tháng 4 vừa qua trên đường về nhà sau khi thi hành một sứ vụ nhân đạo. Cho đến nay, người ta vẫn chưa có tin tức gì về hai vị. Trong thánh lễ hôm 2 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Thánh Patrick ở New York, Đức Hồng E. Dolan mời gọi các tín hữu hiệp nhau cầu nguyện cho ý nguyện trên đây. Hiện diện trong thánh lễ cũng có các vị lãnh đạo chính thống và các giám mục công giáo. Ngày 2 tháng 5 vừa qua cũng là ngày thứ 5 tuần thánh theo phụng vụ của chính thống giáo. Đức Hồng E. Dolan nói, Đức Thánh Cha Francisco, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và các giám mục chính thống giáo anh em trên thế giới đã nồng nhiệt cầu nguyện cho hai vị tổng giám mục chính thống bị bắt cóc. Trong bài giảng, Đức Hồng E. Dolan cũng nhắn nhủ các tín hữu hãy luôn tỉnh thức trong việc tìm kiếm những giải pháp ôn hòa bằng lời cầu nguyện giữa các cuộc khủng hoảng. Ngài nói, chúng ta không bao giờ được buông xuôi trong chính nghĩa công lý và hòa bình tại các vùng đau thương trên thế giới, nhất là tại Trung Đông, là nơi rất quý giá đối với Thiên Chúa và con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô.
Phrasing, Đại hội thứ 17 của Tổ chức Bác Ái Renovabis thuộc Hội đồng Giáo mục Đức sẽ được tiến hành từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 8 năm nay, cạnh nhà thờ chính tòa Phrasing ở miền Nam nước Đức với chủ đề Tín hữu Kitô tự do và liên đới trong trách nhiệm đối với Âu Châu. Chủ đề này muốn nhắc đến tình trạng căng thẳng giữa một bên là liên đới và bên kia là tự do, 25 năm sau biến cố thay đổi tình hình Đông Âu. Thuyết trình viên chính của đại hội là Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giáo mục giáo phận Munich, và nữ bá tước Roger Thun, cũng như ông Eman Brock, cả hai đều là đại biểu quốc hội tại Âu Châu. Tổ chức Revonabis do Hội đồng giáo mục Đức thành lập hồi năm 1993 để hỗ trợ công cuộc tái thiết Đông Âu qua việc tài trợ các dự án mục vụ và xã hội và giáo dục tại các nước Đông và Trung Âu thời hậu Cộng sản. Trong 20 năm qua, Tổ chức Bác Ái này đã tài trợ 19.100 dự án với ngân khoản hơn nửa tỷ euro.
Roma, Tổng thống El Salvador, ông Mauricio Funes sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến tại Vatican vào ngày 25 tháng 5 tới đây. Chính ông đã thông báo tin này cho giới báo chí tại San Salvador hôm 25 tháng 4 vừa qua. Ông cũng tiết lộ là khi gặp Đức Giáo Hoàng, ông sẽ xin Ngài phong chân phước cho Đức Cha Oscar Romero, cố Tổng giám mục giáo phận thủ đô San Salvador, bị đội quân tử thần sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980 trong lúc cử hành thánh lễ tại một thánh đường ở ngoại ô. Đức Cha nổi tiếng về các hoạt động bênh vực dân nghèo và nhân quyền. Mới đây, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình và cũng là thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Romero cho biết, án phong này đã được khai thông sau thời gian dài bị bế tắc. Tổng thống Mauricio Funes cho biết, ông có ý làm chứng về gia sản tinh thần của Đức Tổng giám mục Oscar Romero, biểu tượng cuộc chiến đấu chống bất bình đẳng ở Mỹ Châu Latin, và thông báo cho Đức Giáo Hoàng về hoạt động của ông trong việc bình định đất nước và giảm bớt nạn bạo lực.
Washington, Đức Cha Stephen Blair, giám mục giáo phận Stockton, bang California, Chủ tịch Ủy ban Giáo mục Mỹ về Công lý Nội địa và Phát triển Con người, chào mừng quyết định của chính quyền bang Maryland bãi bỏ án tử hình. Dự luật bãi bỏ án tử hình đã được Nghị viện bang Maryland thông qua, và hôm 2 tháng 5, thống đốc bang này là ông Martin O'Malley, thuộc đảng Dân Chủ, đã ký nhận và công bố. Tại Baltimore là thành phố lớn nhất tại bang Maryland, các đèn điện trong và ngoài vương cung thánh đường Đức Mẹ lên trời đã được thắp sáng suốt đêm để chào mừng biến cố này. Đức Cha William Laurie, Tổng giám mục Baltimore, đã điều trần trước Nghị viện bang Maryland để ủng hộ dự luật bãi bỏ án tử hình. Trong tuyên ngôn công bố cùng ngày 2 tháng 5, Đức Cha Blair khẳng định rằng, chúng ta phải nâng cao phẩm giá của mọi người, kể cả những người đã bị lên án về những tội ác trầm trọng nhất, và chúng ta cần hoạt động để biến đổi nền văn hóa chúng ta, để biết tôn trọng phẩm giá nội tại và giá trị của mọi người. Người dân Mỹ bắt đầu ý thức rằng chúng ta có thể hành động tốt đẹp hơn là dùng án tử hình để trừng phạt tội ác và bảo vệ an ninh cho xã hội của chúng ta. Chúng tôi chào mừng quyết định của nghị viện bang Maryland và của ông thống đốc O'Malley bãi bỏ việc sử dụng án tử hình tại bang này. Đây là một bước tiến can đảm dẫn tới một nền văn hóa sự sống. Maryland trở thành bang thứ 18 của Mỹ bãi bỏ án tử hình.
Sao Paulo, chính phủ tả phái tại Brazil của bà Tổng thống Dilma Rousseff sẽ nhường một làn sóng truyền hình và 5 làn sóng phát thanh cho Hội đồng Giám mục nước này trong dịp tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro từ ngày 23 đến 28 tháng 7 tới đây. Trong cuộc họp báo hôm 2 tháng 5 tại thủ đô Brasilia, Bộ trưởng Thông tin Paulo Bernardo nói, chúng tôi đã nhận đơn thỉnh cầu của Hội đồng Giám mục Brazil và chúng tôi đã quyết định cấp tạm thời các làn sóng truyền thanh và truyền hình trong dịp Đức Giáo Hoàng viếng thăm Brazil.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu nói: "Giờ đây Con Người được tôn vinh và Thiên Chúa cùng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con có lòng yêu thương nhau."
Một hôm có người hỏi Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 đâu là những nét đặc thù trong triều đại Giáo Hoàng của Ngài. Ngài trả lời bằng một câu nói của Thánh Gioan Kim Khẩu: "Chúa đặt để chúng ta trên mặt đất này giống như những chiếc đèn pha chiếu sáng. Nếu đời sống chúng ta chiếu tỏa đức bác ái, thì chẳng cần phải trình bày đạo lý. Nếu những hành động của chúng ta nêu bật chứng tá, thì chẳng cần phải dùng đến lời nói. Nếu chúng ta cư xử như những tín hữu Kitô đích thực, thì sẽ chẳng còn người ngoại giáo nào nữa." Câu nói trên đây của Thánh Gioan Kim Khẩu được Đức Gioan 23, vị giáo hoàng nhân từ, lập lại, phần nào cũng phản ánh lời Chúa Giêsu chăn trối với các môn đệ. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con có lòng yêu thương nhau. Một đặc tính nói lên sự chân chính của các môn đệ Chúa Giêsu là đức bác ái chân thành, là tình yêu thương của họ đối với nhau và đối với tha nhân. Qua dòng lịch sử, bao thế hệ các tín hữu Kitô đã cố gắng sống thực chân lý này. Và trong đó, người ta phải kể đến Chân Phước mẹ Teresa, vị sáng lập dòng các nữ tu thừa sai bác ái. Trong cuộc đời mẹ Teresa không thiếu những giai thoại chứng tỏ điều này. Mẹ đã kể với 6.000 linh mục tham dự cuộc tĩnh tâm quốc tế ở Roma hồi tháng 10 năm 1984 rằng, ở Calcutta, các nữ tu thừa sai bác ái có một nhà săn sóc những người gần chết để giúp họ được qua những giây phút cuối đời một cách an bình, vui tươi, dù họ từng phải chịu bao nhiêu đau khổ trong cuộc đời. Các nữ tu tận tình săn sóc các bệnh nhân. Một hôm có một người đàn ông bước vào căn nhà đó và đi qua khu dành cho các phụ nữ mà không nói một lời nào. Ông ta nhìn xem một chị nữ tu đang lau chùi một người mình đầy giòi bọ thối tha, khi vừa mới được xe cứu thương chở từ đường phố tới đây. Ông ta ngây ngất nhìn bàn tay làm việc của chị nữ tu, nhìn khuôn mặt và đôi mắt của chị, và qua đó ông như thấy được tình thương của Thiên Chúa đang tỏa lan. Rồi ông bỏ đó đi ra, tới cổng tình cờ ông gặp tôi, ông dừng lại và hỏi, tôi đến đây với một tâm trạng nổi giận và nguyền rủa Chúa, không tin ở Ngài, nhưng nay tôi ra đi với một cái nhìn mới và sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn tôi. tôi đã thấy Ngài qua cử chỉ làm việc của chị nữ tu. Tôi có thể thấy được tất cả các nữ tu trên các đường phố đang săn sóc những bệnh nhân này, và thấy rằng họ đang phụng sự Thiên Chúa. Chính vì tin và nhìn thấy Chúa Kitô nơi những anh chị em bệnh nhân nghèo khổ, mà các nữ tu thừa sai bác ái, cũng như nhiều tín hữu Kitô khác đã tận tụy phục vụ yêu thương, dù đó là những bệnh nhân cùi hay những bệnh nhân liệt kháng, thường làm cho người khác xa lánh. Việc làm của các chị biểu lộ cụ thể niềm tin nơi Thiên Chúa. Thái độ yêu thương đó là sự thi hành trọn vẹn giới răn mới của Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Sách Lê-vi trong Cựu Ước đã từng dạy, ngươi hãy yêu thương tha nhân như chính mình. Mẫu mực tình yêu đối với tha nhân là tình yêu đối với chính mình. Nhưng điểm mới trong giới răn của Chúa là các con hãy yêu nhau như Thầy đã yêu các con, nghĩa là một tình yêu có chiều kích thánh giá, và tình yêu của Chúa không những là mẫu mực nhưng còn là nền tảng của tình yêu của chúng ta đối với tha nhân. Trong bài phát biểu hôm 21 tháng 4 năm 1998 tại Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu, Đức cha Henri Sébastien de Souza, Tổng giám mục giáo phận Calcutta, Ấn Độ nói rằng, thật là vui mừng khi thấy tài liệu làm việc của công nghị giám mục này nhắc đến chứng tá của mẹ Teresa như một kiểu mẫu truyền giáo đích thực, trong đó việc rao giảng được thực hiện bằng việc làm hơn là bằng lời nói. Tình yêu thương ưu tiên dành cho người nghèo, sự liên đới với những người tìm kiếm công bằng và sự nhìn nhận phẩm giá căn bản của mỗi người thực là những nhân tố quan trọng trong công cuộc truyền giáo. Đức Cố Hồng Y Phạm Đình Tụng trong bài tham luận tại Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu, khi nói về việc truyền giáo tại Á Châu, Ngài cũng nhận định rằng, theo ý tôi, mẹ Teresa Calcutta đã chỉ cho chúng ta con đường phải theo. Do lòng kính trọng sâu xa và do tình yêu sinh động đối với mọi người, mẹ đã biểu lộ một cách hữu hiệu Thiên Chúa tình thương của các tín hữu Kitô là ai. Đâu là đấng cứu thế, hạ mình cho đến chết, bị mọi người loại bỏ, nhưng đã trở thành anh cả của nhiều người. Mặc dù là người ngoại quốc, mẹ Teresa đã được đại dân tộc Ấn Độ, bất luận thuộc tôn giáo nào, nhìn nhận như một người của họ và như một người mang lại kinh nghiệm đích thực về Thiên Chúa.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, nổi bật trong tuần qua là ngày 1 tháng 5, lễ Thánh Giuse thờ, và đồng thời cũng là ngày quốc tế lao động. Năm nay, ngày lễ này diễn ra trong bầu không khí ảm đạm vì cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hoàn vũ, và nhất là dư âm của vụ sụp đổ tòa nhà 8 tầng ở Sava, ngoài ô thủ đô Dhaka của Bangladesh, ngày 24 tháng 4 vừa qua, chôn vùi hàng ngàn công nhân các hãng may, quần áo xuất cảng. Hơn một tuần sau ngày tòa nhà sụp đổ, người ta đã thu hồi trên 500 thi hài và cứu hàng ngàn người khác bị thương nặng nhẹ, đưa đi nhà thương điều trị. Theo các nhà chức trách địa phương, vẫn có ít nhất 149 người bị mất tích và xem ra không còn hy vọng có người sống sót dưới đống gạch đổ nát. Tuy nhiên, Thủ tướng Hassan Suhrawardi, lãnh đạo các hoạt động cứu trợ, cho biết là các hoạt động này sẽ được tiếp tục cho đến khi thu hồi được thi hài các nạn nhân cuối cùng. Các hãng sản xuất quần áo quốc tế đặt hàng tại đây đều ra thông báo sẽ tham gia vào việc đền bù cho các nạn nhân. Nhiều cuộc biểu tình ôn hòa đã diễn ra tại Bangladesh trong ngày quốc tế lao động để tưởng niệm các nạn nhân và đồng thời phản đối những biện pháp an ninh lỏng lẻo trong ngành dệt may tại nước này. Bình quân một công nhân ngành dệt may tại Bangladesh phải làm việc 6 ngày một tuần và lãnh tiền lương ít ỏi, khoảng 36-40 Mỹ Kim mỗi tháng. Sáng ngày 2 tháng 5, các công nhân dệt may tại đây đã yêu cầu đi làm việc trở lại. Bà Sheikh Hasina, Thủ tướng Bangladesh, đã tuyên bố trước Quốc hội Bangladesh như sau. Tôi muốn nhắn nhủ tới các công nhân hãy bình tĩnh, bảo toàn hoạt động của các xưởng, nếu không, họ có thể bị mất việc. Sau vụ tòa nhà Rana Plaza sụp đổ, các công nhân ngành dệt may đã từ chối không làm việc và đã có nhiều cuộc bạo động xảy ra. Ông Karun Anam, một trong số nhà lãnh đạo Liên hiệp ngành dệt may Bangladesh, tuyên bố là các công nhân giận dữ vì cái chết của bao nhiêu đồng nghiệp trong vụ thảm sát này. Chính quyền Bangladesh cũng phải đối diện với nhiều lời phê bình khốc liệt, chẳng hạn như những sự hời hợt trong việc cứu trợ, bị các hãng sản xuất quần áo Tây Âu chỉ trích vì đã không thăng tiến các điều kiện an ninh lao động trong ngành dệt may, và bị gia đình các thân nhân nạn nhân nghi ngờ vì khăng khăng từ chối mọi tiếp viện quốc tế. Đã có 7 người liên hệ đến vụ sụp đổ này bị bắt giam, trong đó có chủ nhân của tòa nhà Rana Plaza bị bắt khi đang tìm đường trốn sang Ấn Độ láng giềng. Tại nhiều nước Á Châu khác, chẳng hạn như tại Indonesia, các nghiệp đoàn công nhân lao động cũng tổ chức các cuộc biểu tình tố cáo những điều kiện lao động khó khăn trong ngành dệt may. Indonesia cũng là một trong những nước sản xuất nhiều quần áo y phục cho các thương hiệu quốc tế nổi tiếng.
Tại châu Âu, ngày lễ lao động quốc tế mùng 1 tháng 5 năm nay mang sắc thái chống lại các biện pháp thắt lưng buộc bụng và kêu gọi chính quyền các nước đề ra các chính sách tạo công ăn việc làm cho người dân, đặc biệt là những người trẻ. Tại Tây Ban Nha, Hy Lạp, Pháp và Italia, các đoàn biểu tình nói lên sự âu lo đối với hiện tượng con số người thất nghiệp gia tăng đến mức kỷ lục trong khối đồng euro. Trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư, mùng 1 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi các giới lãnh đạo chính trị làm hết sức có thể để tạo công ăn việc làm. Ngài cho rằng tình hình thất nghiệp hiện nay là kết quả của một quan niệm kinh tế đứng ngoài các lề luật của nền công lý xã hội. Tại Istanbul, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ, hàng ngàn người biểu tình phẫn nộ đã đương đầu với các lực lượng an ninh cảnh sát, dàn hàng, cấm không cho họ vào quảng trường Taksim, một khu vực biểu tượng nhất của thủ đô. Tại Hy Lạp và Tây Ban Nha, hai quốc gia có số người thất nghiệp cao nhất Âu Châu, chiếm hơn 27% tổng số người trong tuổi làm việc. Nhiều đoàn biểu tình được tổ chức để tố cáo các biện pháp hy sinh tiết kiệm đang đưa đến nạn thất nghiệp và làm cho quốc gia đi vào cảnh kinh tế nghèo nàn. Sáng ngày 2 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso kêu gọi đề ra một kế hoạch cao vọng hầu tấn công trực diện nạn thất nghiệp của người trẻ tại đại lục này vì tình hình khẩn trương xã hội hiện nay không cho phép chần chừ nữa. Tỷ lệ người trẻ thất nghiệp hiện nay gia tăng trong khắp khối tiền tệ euro, nhất là các nước yếu kinh tế như Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Italia. Trong khuôn khổ ngân sách dài hạn cho thời gian 2014-2020, Liên hiệp châu Âu dự kiến dành ngân khoản 6 tỷ euro cho sáng kiến giới trẻ nhằm hỗ trợ người trẻ thất nghiệp tại 13 quốc gia thuộc đại lục này. Nhưng ông Barroso nhìn nhận rằng chỉ riêng ngân khoản này mà thôi thì không đủ sức giải quyết vấn đề. Ông nói, chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Bước sang Phi Châu, dư âm ngày lễ quốc tế lao động chưa chấm dứt, thì người ta đã đau lòng nhận được tin một mỏ vàng bất hợp pháp đã sụp đổ, chôn vùi hơn 100 người vừa công nhân hầm mỏ, vừa nhân viên cấp cứu. Vụ này đã xảy ra vào ngày thứ Hai, ngày 29 tháng 4, nhưng mãi đến ngày 2 tháng 5, tin tức mới lọt ra bên ngoài. Mỏ vàng này nằm tại vùng Sebin Amir, cách thủ phủ vùng Bắc Enfagchir khoảng hơn 200 cây số về phía Tây Bắc. Vùng này có nhiều mỏ vàng bất hợp pháp, nơi có trên 70.000 công nhân đang khai thác vàng bằng những phương thế thủ công, trong những điều kiện vô cùng nguy hiểm. Theo những tổ chức thiện nguyện phi chính phủ làm việc tại đây, các mỏ vàng này đã trở thành một nguồn lợi chính của Bắc Sudan kể từ 2 năm nay, nghĩa là từ ngày Nam Sudan tách ra khỏi thành một nước độc lập, khiến cho Bắc Sudan mất đi phần nguồn lợi chính do dầu hỏa đem lại vì các mỏ dầu nằm sâu trong lãnh thổ của Nam Sudan.
Hôm thứ Hai, 29 tháng 4, Ủy ban châu Âu công bố quyết định cấm 3 loại thuốc sát trùng bị nghi là có liên hệ đến việc làm cho các đàn ông biến mất khỏi mặt đất, mặc dù không đạt đến đa số cần có. Khối Liên hiệp Âu châu gồm 27 nước đã bỏ 15 phiếu thuận, 8 phiếu chống và 4 phiếu trắng đối với vấn đề cấm sử dụng 3 loại thuốc sát trùng có chất neonicotinoidi trong lĩnh vực xử lý đất trồng, hạt giống và cây cối ngũ cốc thường thu hút loài ong, khiến các đàn ong chết hàng loạt. Từ năm 2007 đến nay, mỗi năm có khoảng 30% các đàn ông bị mất tích cách bí ẩn, khiến cho việc đơm nhụy phấn hoa của 80% các loại cây hoa bị lâm nguy, đe dọa hơn 1/3 tổng lượng thu hoạch nông nghiệp. Các hoạt động đơm nhụy của loài ong được lượng định giá trị hàng tỷ euro. Trong cuộc nghiên cứu của chương trình môi sinh Liên Hiệp Quốc, hiện tượng các đàn ong mất tích này là hậu quả của việc sử dụng thuốc sát trùng bừa bãi tại các nước vùng Bắc Bán Cầu, cộng với nạn ô nhiễm môi sinh, các loài cây có hoa giảm mạnh và một loại ký sinh trùng tên là varroa có thể làm cho ong bị chết. Nếu loài ong bị tuyệt chủng thì chỉ trong vòng 4 năm, sự sống thế giới bị đe dọa trầm trọng. Loài ong có thể sống trung bình 27 ngày mùa hè và 27 tuần mùa đông. Ong chúa sống từ 1 đến 5 năm. Để có thể sản xuất 1 ký mật ong, các đàn ong phải hút nhụy gần 100 triệu đóa hoa.
Hôm qua mùng 3 tháng 5, một nhóm bác sĩ, tâm lý gia và nhiều nhà giáo dục nhi đồng nổi tiếng nước Nga đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Putin cho xem xét các gia đình Hoa Kỳ nhận làm con nuôi hơn 100 trẻ em mồ côi Nga đã có hồ sơ sẵn sàng. Đây là những trẻ em đã được các gia đình Hoa Kỳ xin làm con nuôi trước khi nhà cầm quyền Nga ra lệnh cấm để trả đũa cho Hoa Kỳ ngăn cản, không cho một số người Nga có liên hệ đến vụ án Magnitsky hồi năm ngoái. Trong một lá thư ngỏ công bố vào trung tuần tháng 4 vừa qua, nhưng chỉ mới được chú ý hôm mùng 1 tháng 5, khi nhà hí hòa kiêm tâm lý gia nổi tiếng Andrei Bincho đăng trên mạng Facebook, nhóm bác sĩ chuyên viên tâm lý và giáo dục nói trên đã nêu bật những hậu quả tiêu cực trên tâm lý các em mồ côi. Các em đã phát triển những tình cảm thương mến sau những lần gặp gỡ giao tiếp với cha mẹ nuôi và có thể cảm thấy bị bỏ rơi thêm một lần nữa. Lá thư ngỏ có đoạn viết rằng, dù rằng tâm não của trẻ em rất đàn hồi và nhờ thế có thể đối đầu với những phương tích tâm lý trầm trọng, những kinh nghiệm và sự hiểu biết chuyên môn của chúng tôi cảnh giác chúng tôi về nhiều điều. Khi các mối liên hệ tình cảm của các em bị cắt đứt nhiều lần, các em có thể chịu những vết thương tâm lý, dẫn đến những chấn động tâm lý khó có thể chữa lành được. Các bác sĩ ký tên trong lá thư này, nhiều người đã làm việc với các trẻ em sống sót sau cuộc thảm thát tại trường học Beslan, kể lại rằng, trong số các em mồ côi nói trên, có nhiều em từng được nhận làm con nuôi tại Nga, nhưng rồi lại bị từ chối. Ngoài ra, có một số em mang những bệnh tật cần được chữa chạy bằng những phương tiện không có ở quê hương. Mục đích chính của nhóm bác sĩ và chuyên viên nói trên khi công bố thư này trên mạng Facebook là để nhiều người cùng ký tên trước khi gửi lên Tổng thống Putin yêu cầu cứu xét. Cho đến nay, chưa có phản ứng nào từ phía chính quyền Nga.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Cổ võ sự hài hòa và đối thoại giữa các tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, một tin đáng chú ý trong tuần này là hiện tượng Phật giáo cực đoan đang lan tràn tại Sri Lanka, nhưng cũng có những phản ứng từ phía Phật giáo chân chính và các tôn giáo thiểu số khác, Kitô, Ấn giáo và Hồi giáo, hô hào bảo vệ sự hòa hợp giữa các tôn giáo tại Sri Lanka. Thực vậy, từ lâu một nhóm tu sĩ Phật giáo cực đoan và bạo lực đang gây lo âu nghiêm trọng cho xã hội dân sự và các tôn giáo thiểu số ở Sri Lanka. Họ tạo nên một làn sóng bạo lực và những hành vi bất bao dung chống các nhóm Hồi giáo và Kitô giáo. Họ mệnh danh là Sức mạnh quyền lực Phật giáo, gọi tắt là BSS. Báo chí gọi nhóm này là Phật giáo Taliban. Hôm 28 tháng 4 vừa qua, một cuộc biểu tình tự phát và ôn hòa với sự tham dự của hàng ngàn người trẻ, Công giáo, Phật giáo và Hồi giáo Sri Lanka đã diễn ra trên các đường phố ở thủ đô Colombo. Họ phản đối những vụ bạo hành và bách hại do nhóm Phật giáo cực đoan và cuồng tín gây ra, như một vụ tấn công đốt cháy nhà thờ Kitô, một vụ khác buộc hai thánh đường phải đóng cửa, bó buộc một vị mục sư tin lành phải ngưng hoạt động. Ngày 17 tháng 3 vừa qua, một nhóm 50 người do một tăng sĩ Phật giáo hướng dẫn đã tràn vào một nhà thờ ở Agalawat để buộc ngưng cử hành nghi lễ. Cô Marisa de Silva, một tín hữu Công giáo thuộc ban tổ chức cuộc biểu tình, nói với thông tín viên của hãng Asia News rằng,
chúng tôi còn ở trong giai đoạn phục hồi sau một cuộc chiến tranh dài, vậy mà chúng tôi đang thấy những dấu hiệu oán thù gia tăng trong xã hội chúng tôi. Trong tư cách là người trẻ của đất nước này, chúng tôi cảm thấy có bổn phận phải góp phần xây dựng một nước Sri Lanka được giải thoát khỏi oán thù. Đó là bước tiến đầu tiên của chúng tôi, nhưng chúng tôi biết con đường vẫn còn dài trước mặt chúng tôi. Trong số các tham dự viên cuộc diễn hành cũng có một tăng sĩ Phật giáo là thầy Bhaktigama Samita. Thầy tuyên bố rất vui mừng vì những sáng kiến của giới trẻ nhắm loại trừ nạn kỳ thị chủng tộc ra khỏi đất nước Sri Lanka. Cũng theo chiều hướng đó, một giám mục Công giáo đang liên kết với các tôn giáo khác tại nước này để chống lại trào lưu cực đoan. Đó là Đức cha Vikramasinghe, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình và Phát triển Con người của Hội đồng Giám mục Sri Lanka. Ngài phát động một chiến dịch cổ võ đối thoại và hòa hợp tôn giáo, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ bằng lời cầu nguyện của cộng đồng Kitô trên thế giới. Các tổ chức Phật giáo truyền thống quan trọng ở Sri Lanka cũng lên án phương pháp cực đoan và bạo động, gieo rắc oán thù do nhóm Phật giáo Taliban chủ trương. Trong số 20.800.000 dân Sri Lanka, có hơn 70% theo Phật giáo, 8,8% là tín đồ Hồi giáo, 9,5% theo Kitô giáo gồm cả Công giáo lẫn Tin lành. Trong bối cảnh trên đây, dư luận đặc biệt chú ý đến sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn công bố hôm mùng 2 tháng 5 vừa qua để chúc mừng các Phật tử nhân dịp lễ Vesak và kêu gọi các tín hữu Kitô và Phật giáo hãy liên kết để bảo vệ sự sống. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn và Linh mục Tổng Thư ký Miguel Angel Ayuso nhắc đến lập trường của Đức Giáo Hoàng Francisco vào đầu triều đại giáo hoàng của Ngài. Ngài đã tái khẳng định sự cần thiết của việc đối thoại và tình thân hữu giữa tín đồ các tôn giáo khác nhau. Và Đức Giáo Hoàng cho biết, giáo hội Công giáo ý thức về trách nhiệm mà tất cả mọi người chúng ta đều có đối với thế giới này, với toàn thể công trình tạo dựng mà chúng ta phải yêu mến và gìn giữ, và chúng ta phải làm rất nhiều để bênh vực thiện ích của những người nghèo khổ yếu đuối, cổ võ công lý và thăng tiến sự hòa giải, xây dựng hòa bình. Đức Hồng Y Toran cũng nhắc đến giới luật đầu tiên của Phật giáo cấm sát sinh và phải tôn trọng sự sống. Điều này cũng tương đồng với giới luật yêu thương của Kitô giáo và giới răn thứ năm, chớ giết người. Đức Hồng Y viết, vì thế tôi thiết nghĩ, đối với các tín hữu Kitô cũng như Phật tử, cần cấp thiết kiến tạo một bầu không khí an bình để yêu thương, bảo vệ và thăng tiến sự sống con người trên căn bản gia sản chân chính của các truyền thống tôn giáo chúng ta. Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh cũng có đoạn khẳng định rằng, như chúng ta đều biết, mặc dù những giáo huấn cao thượng trên đây về tính chất thánh thiêng của sự sống con người, nhưng sự ác vẫn góp phần dưới nhiều hình thức làm mất phẩm giá con người, giảm bớt cảm thức nhân đạo nơi các cá nhân và cộng đoàn. Tình trạng bi thảm này đòi hỏi chúng ta, các tín hữu Phật giáo và Kitô giáo, hiệp lực để vạch trần những đe dọa sự sống con người và thức tỉnh lương tâm của các tín hữu tôn giáo chúng ta để tạo nên một sự tái sinh tinh thần luân lý nơi mỗi người và xã hội, để trở thành những người thực sự xây dựng hòa bình bằng cách yêu thương, bảo vệ và thăng tiến sự sống con người trong mọi chiều kích. Quả thực, những hướng đi trên đây cũng phải là hướng đi chung cho mọi tín đồ các tôn giáo. Chỉ như thế, nhân loại mới hy vọng có được một tương lai chung tươi sáng hơn. Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tiến Mẹ Nến Hương Hoa do Đặng Thanh Sử trình bày, nhạc và lời của nhạc sĩ Ngọc Linh.
Mẹ hiền, lòng ngát thơm như hương nồng nàn. Mẹ
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến Tổng thống Liban sáng hôm qua mùng 3 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ sự đối thoại và cộng tác giữa các cộng đoàn chủng tộc và tôn giáo khác nhau tại nước này. Vatican, hôm qua Bộ Phong Thánh đã công bố 4 sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước. New York, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho hai vị Tổng giám mục chính thống giáo tại thành phố Aleppo bị bắt cóc ngày 22 tháng 4 vừa qua. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic tức là 31m25 và 15.470 kilosic tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosic tức là 25m23 và 15.490 kilosic tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.